Chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tối thứ tư hàng tuần, Trà My kính chào quý vị. Thưa quý vị, giữa cái nắng gay gắt của mùa hè, càng ngày càng oi bức, càng ngày càng thiêu da đốt thịt, thì kem chống nắng được quảng bá, được khuyến khích nên sử dụng để coi như là một cái lớp bảo vệ cho chúng ta, ngừa hư da mà cũng ngăn ngừa ung thư da. Nhưng mà giữa những cái quảng cáo đó thì cũng có rất nhiều cuộc nghiên cứu. Có những cuộc nghiên cứu khuyên dùng kem chống nắng thường xuyên, nhưng cũng có xuất hiện những cuộc nghiên cứu nói rằng kem chống nắng dùng thường xuyên coi chừng lợi bất cập hại. Có những nghiên cứu cho rằng có những cái hóa chất trong kem chống nắng có thể thấm vào mạch máu và tích tụ trong mạch máu thì ảnh hưởng về lâu về dài. Cũng có những nghiên cứu cho rằng là có những cái chất trong kem chống nắng có thể ảnh hưởng tới thận, ảnh hưởng tới da và cũng có thể có nguy cơ gây ung thư, vân vân. Với những cuộc nghiên cứu như vậy và những cuộc nghiên cứu khuyên dùng thì người tiêu dùng nên hiểu biết như thế nào là kem chống nắng tốt, như thế nào là sử dụng tốt, bảo vệ sức khỏe một cách lành mạnh và an toàn. Mời quý vị cùng tìm hiểu ngày hôm nay kem chống nắng xài sao cho đúng, kem chống nắng loại nào tốt, loại nào độc và lựa chọn kem chống nắng như thế nào là an toàn. Với bác sĩ Nguyễn Khanh từ California, Trà My cảm ơn bác sĩ Khanh trở lại với chương trình hôm nay.
Xin chào Trà My, xin kính chào quý vị khán giả.
Thưa bác sĩ, nói về kem chống nắng thì dĩ nhiên mình phải nói cái nguyên nhân mình dùng kem chống nắng, đó là tia nắng. Mà trong tia nắng người ta nói rất là độc, rất là lo, bởi vì có tia cực tím, UVA rồi UVB, những cái loại tia cực tím khác nhau trong ánh nắng mặt trời, nó hại cho mình cho nên mình phải chống nó. Thì bây giờ trước khi nói về kem chống nắng, xin hỏi về tia cực tím trước. Nó hại ra sao? Có hai loại tia cực tím thì từng loại hại như thế nào cho da, cho sức khỏe con người thưa bác sĩ?
Dạ vâng, thưa quý vị khán giả, khi mình cũng có hỏi liên quan một số người là về nói họ là tia cực tím của ánh nắng mặt trời, thì họ rất là bâng khuâng, họ cũng chẳng hiểu tia cực tím là cái gì thưa quý vị. Họ cũng bảo là thưa cái tia cực tím là tia cực tím, không có gì đặc biệt hết thưa quý vị. Nhưng mà thưa quý vị, mình muốn trao đổi cho quý vị là tại vì đôi khi mình dùng cái tia cực tím nó không có ý nghĩa lắm đối với một số người, nhưng mà mình có thể nhìn ra một cái cách khía cạnh khác quý vị, là trong ánh nắng mặt trời nó có những cái năng lượng, thì trong cái năng lượng của ánh nắng là quý vị có thể cảm nhận được là cái độ nóng của ánh nắng khi nó chiếu vào cái da của quý vị. Thì trong cái năng lượng của ánh nắng đó, thì như Trà My vừa nói thưa quý vị, là nó có hai cái loại sóng đi trong cái năng lượng này. Thì một cái nó gọi là cái A và cái là cái B. Đúng, động có một cái nữa là cái C thưa quý vị, nhưng mà cái tiêu cực của C đó đời thường nó nằm ở bên ngoài, cho nên nó không có được cái bầu khí quyển. Nhưng khi trở lại cái tiêu cực A và B quý vị, là đây là hai cái năng lượng của mặt trời mà khi mà nó vô cái da của quý vị đó, nó sẽ có thể tạo ra ung thư và cháy nắng. Nên đó là tại sao cái đề tài hôm nay mình nói về cái tiêu cực tím và những cái ảnh hưởng của cái ánh nắng, cái năng lực của ánh nắng cho cơ thể của mình, thưa quý vị.
Như vậy tia cực tím là từ ánh nắng mặt trời. Và bây giờ xin hỏi những cái ảnh hưởng của tia cực tím, nó hại như thế nào thưa bác sĩ, khi mà nó tác dụng tiếp xúc với làn da của mình đó, thì nó hại ngay tức thì hay là phải có năm dài tháng rộng, cái tác dụng của nó?
Vâng, thì thưa quý vị, có một cái mình cũng muốn chia sẻ với quý vị, nó là đúng ra đó là cái tia cực tím đó, cái gì nó cũng có hai mặt hết. Và trước khi mình nói xấu nó thưa quý vị, mình cũng cho nó chút xíu cái tính tốt một tí thưa quý vị. Cái tia cực tím của ánh nắng á, thời gian nó cũng có cái điều rất là hay. Quý vị, cái da của mình á, là mình cần cái chất vitamin D. Thì nhờ tia cực tím á, thì nó mới chuyển hóa vitamin D trong da quý vị. Quý vị cần vitamin D để tốt cho não, cho mắt, cho xương, cho cơ thể của mình. Và tia cực tím cũng là bạn của mình, tại vì không có nó thì sao có cây cỏ xanh tươi được thưa quý vị. Cho nên á, là mình cần tia cực tím cho cái cuộc sống của mình. Mình cần tia cực tím, để có nhiều người không có tia cực tím đó, họ sẽ bị bệnh trầm cảm, họ sẽ có nhiều những cái bệnh khác liên quan đến xương, thưa quý vị. Cho nên là tia cực tím là rất là cần. Nhưng thưa quý vị, trong trường hợp mình đang nói ngày hôm nay đó, là mình tiếp xúc quá nhiều với cái bức tia cực tím, cho nên như Trà My vừa nói đó, là bao nhiêu là nhiều quý vị, mình sợ là sợ cái số dư chứ không phải là cái số ít. Cho nên đó là cái tia cực tím này, khi mình nói xấu tới cái điều xấu của nó đó, là tia cực tím khi mà nó vô cái da của mình mà nó quá cái một thời điểm, nó cũng tùy màu sắc, tùy da, tùy địa điểm trên thế giới, tùy cái mức độ của cái tia cực tím nó tác động vào cái da của mình, nhưng nó có thể tạo ra ung thư da là cái thứ nhất. Thứ hai là quý vị có thể bị bỏng, quý vị đi tắm biển thấy nó bỏng rát cả một người, cái lưng của mình nó phải về phải lột ra, thấy là bị bỏng. Rồi quý vị biết là cái có thể chưa biết mà cái tia cực tím á, mà khi nó vô mắt mình á, có thể là nó phá đi cái giác mạc của mình đó, nên gọi là keratitis, là cái giống như bị viêm cái màng mắt của mình đó quý vị. Và nếu mà lâu dài đó thì quý vị sẽ mọc những cái mụn thịt ở trên cái mắt của mình, và mình thấy cái một cái ánh vàng ở cái mắt của mình, như là một cái lớp màu vàng vàng ở cái da mắt mình đó, thì đó là cái tia cực tím nó phá vô cái da của quý vị và cái mắt của quý vị. Cho nên
Như
là
vậy thì tia cực tím không chỉ là phá da, phá mắt, dạ, rồi còn những cái tác hại, dạ, tác hại nào khác nữa không? Có nhiều người nói nhiều khi bôi kem chống nắng vậy mà chừa cái làn môi, cái da môi, tia cực tím cũng có thể ảnh hưởng cái da làn môi của mình nữa, đúng không bác sĩ?
Dạ vâng, đúng, tất cả cái da của mình là đều sẽ ảnh hưởng của tia cực tím hết. Thưa quý vị, nên là từ mắt cho tới mũi tới da cơ thể mình là có sự ảnh hưởng hết, không hoàn toàn là xấu nhưng cũng có những cái điều tốt. Nhưng mà hôm nay mình nói về những điều xấu của tia cực tím.
Nhưng mà tia cực tím như vậy đó là nó mạnh nhất, độc nhất vào lúc nào, thời điểm nào trong năm, vào mùa nào trong năm, hoặc vào giờ nào trong ngày chẳng hạn, để mình có cái gọi là e chừng, có lúc nào tia cực tím nó cũng hiện diện và nó cũng với cái mức độ độc hại như nhau hay không, hay là có khi mạnh khi yếu, và khi nào thì mạnh, khi nào thì yếu.
Đấy, vâng, thưa quý vị, thì mình sẽ chỉ quý vị có hai cách. Thứ nhất đó là mình hay khuyên bệnh nhân, tại vì theo những cái hiểu biết của khoa học thì là thường thường là trước 10 giờ sáng, sau 4 giờ chiều toàn cầu, thì đó là những cái thời điểm mà nắng ở trên đầu mình cao nhất, là cái thời điểm cái tia cực tím nó mạnh nhất quý vị. Và điều thứ hai là nếu mà quý vị ở gần gần cái vòng xích đạo của trái đất mình và cái equator, thì đó là cái nơi mà tia cực tím nó sẽ cao nhất, thưa quý vị. Và khi mình càng đi về hướng Bắc hay là hướng Nam, như là ở bên Bắc Cực hay là Nam Cực, thì cái tia cực tím sẽ bớt lại cho quý vị. Tuy nhiên là vẫn có tia cực tím. Và quý vị nào mà ở trên núi thì mỗi 1.000 mét quý vị lên đó, thì nó sẽ tăng cái tia cực tím khoảng 10 đến 12%. Cho nên là những người ở trên núi sẽ bị tia cực tím nhiều hơn là những người ở dưới đất mặt bằng quý vị. Cho nên nó là cứ từ 10 giờ sáng cho tới 4 giờ chiều là cái giờ mình nên tránh. Và ở trên núi thì nên để ý chút xíu, tại vì quý vị biết là nếu mà khu nào có tuyết á, thì nó sẽ bị phản chiếu của cái tuyết, nó sẽ không thể nó chiếu thẳng vào mặt mình mà thì nó phản chiếu ngược lại từ dưới đất, nó phản chiếu lên. Còn quý vị nào mà ở vùng biển thì cái cát thì cực tím nó ảnh hưởng. Và quý vị ở miền sông nước thì sông nước cũng phản chiếu tia cực tím. Cho nên là tia cực tím nó phản chiếu được chứ không phải là trực tiếp vô cái da của mình, thưa quý vị.
Thưa bác sĩ, tia
Dạ.
cực tím là từ ánh nắng mặt trời, có nghĩa rằng khi tôi thấy mặt trời thì có tia cực tím, khi tôi không thấy mặt trời thì không có. Ví dụ trời quang mây tạnh, không có chút nắng nào hết, có tia cực tím hay không?
Dạ vâng, thưa quý vị, cái tia cực tím là chính xác là nó từ cái mặt trời nó đưa xuống cho quý vị. Nhưng mà quý vị trong trong ngày hay trong trong bóng tối hay là trong cái nơi khác vẫn có thể có tia cực tím quý vị. Ví dụ như là quý vị nào mà trong ngành thợ hàn đi, quý vị thấy là cái ánh sáng của cái máy hàn trên nó phát ra đó, nó có phát ra cái tia cực tím. Cho nên những anh nào đang làm trong ngành hàn hàn sắt hay là cái gì đó, họ phải đeo những cái kính đặc biệt bảo vệ cái da của họ, từ những người đó có sẽ bị bỏng những cái da rất là nhiều vì cái ánh sáng chứ không phải là vì cái độ nóng của cái máy hàn, thưa quý vị. Cái thứ hai là quý vị nào mà làm trong ngành về manicure, về nail, họ hay dùng những cái gel đó quý vị, để cho nó cure những cái móng cho nó khô, nó cứng lại đó, thì đó là một loại tia cực tím. Thì cái tia cực tím đó họ thấy không có phải là trực tiếp mà gián tiếp, họ thấy có thể nó tạo ra ung thư da, nhưng mà họ thấy trước hết đó là cái da của mình nó sẽ bị lão hóa, mình sẽ bị xấu cái da, mất đi cái đàn hồi. Và bây giờ có nhiều nơi họ sẽ cho mình một cái găng tay đặc biệt để mình đeo, để nó lòi cái bóng ra không thôi, để không có bị hư cái da. Đó là trong cái trường hợp mà những người làm về ngành ngành nail. Còn tia cực tím cũng có thể những người họ làm về hồ cá, từ những cái hồ cá, những cái máy khử trùng họ cũng dùng cái đèn tia cực tím, thì cái đó có thể hại tới mắt khi họ nhìn vô những cái máy để mà máy lọc nước, thưa quý vị. Cho nên tia cực tím ở nhiều nơi lắm quý vị, chứ không nhất thiết là ánh nắng. Nhưng tuy nhiên là ánh nắng là cái thông thường ai cũng tiếp xúc hàng ngày hết, thì nên là cái quan tâm hơn. Và thêm một cái nữa quý vị, là mà nãy Trà My có hỏi là giờ nào giấc nào đó quý vị, thì trên cái phone, cái điện thoại văn minh bây giờ đó, là nó có những cái dự báo thời tiết. Luôn luôn trong cái dự báo thời tiết á, ngoài ra mưa nắng hay gió bão thế nào quý vị, nó cũng có một cái phần quý vị để ý kỹ đó, nó gọi là UV index, là mức độ tia cực tím trong ngày. Ngày hôm nay có thể nó khác, ngày mai nó khác, ngày hôm qua nó khác. Cho nên quý vị có thể nhìn cái app đó, quý vị sẽ
Chỉ
biết được
số
là cái chỉ số đó đó, để mình tính là mình có cần phải bôi bôi cái sunscreen hay sunblock hay là không, có cần phải có bảo vệ hay cần bảo vệ mình, nó tùy theo cái mức độ của cái tia cực tím, và họ đã đo được cái đó cho mình thôi quý vị.
Bác sĩ nói về cái chỉ số tia cực tím mà trong những cái ứng dụng điện thoại hoặc những cái điện thoại thông minh bây giờ họ có mỗi một ngày thông báo cho mình biết, thì cái chỉ số tia cực tím đó hiểu sao cho đúng? Chỉ số số mấy thì an toàn và số mấy thì nguy hiểm, từ số mấy tới số mấy thì không cần kem chống nắng, không cần che chắn, và từ số mấy tới số mấy thì phải hết sức đề phòng, hết sức cẩn thận, thưa bác sĩ.
Và thưa quý vị, cái nôm na thông thường nếu mà nó là dưới 2 thì quý vị không cần phải đeo cái kem chống nắng, quý vị có thể ra ngoài chơi, nhưng tuy nhiên là mình cũng vẫn vẫn nên cẩn thận cái mức độ tiếp xúc. Nhưng mà còn cái chỉ số mà thường thường mà ta trên trên 14 đó, quý vị là tuyệt đối họ khuyên mình nên ở trong nhà, đừng đừng có ra ngoài. Còn những cái chỉ số ở giữa thì mình không có nhớ được hết hoàn toàn cho quý vị, nhưng mà đó, trong những cái chỉ số mà càng cao đó thì thường thường bên cạnh họ cũng để cho mình biết là ok, cái số này đó là mình cần phải để ý kỹ hơn, và cái số thấp dưới 2 là mình có thể ra chơi an toàn thoải mái.
Chỉ số tia cực tím dưới 2 là an toàn, trên 2 là bắt đầu phải có kem chống nắng để bảo vệ.
Dạ vâng.
Như bác sĩ nói là tia cực tím nó hiện diện khắp nơi trong thiên nhiên tự nhiên, một cái nguồn dồi dào nhất là từ mặt trời, năng lượng mặt trời. Nhưng mà ngoài ra cũng có những cái nguồn khác từ nhân tạo, ví dụ như đèn của các cái người thợ hàn, hoặc là những cái dụng cụ của những người làm móng tay. Thì cũng xin hỏi, mình nghe nói những cái đèn LED, những cái đèn mà nó cực sáng, có một cái công suất rất là lớn để mà pha ánh sáng cực là mạnh, ví dụ đèn trong những studio để làm phim hoặc là để phim trường vân vân, thì có những cái đèn cực mạnh soi vào cái mặt mình nó nóng tới rát da, thì không biết là với cái ánh sáng cực mạnh như vậy từ đèn đuốc đó nó có tia cực tím nào không bác sĩ?
Dạ vâng, thưa quý vị, nó không có phải căn cứ trên cái mức độ mà ánh sáng của cái đèn quý vị, mà là trong những cái loại đèn quý vị. Và những cái loại đèn, nó có một số đèn nó tạo ra cái tia cực tím. Ví dụ như là cái đèn đèn đường mà bây giờ cũng ít khi xài tới thưa quý vị, nhưng mà cái đèn halogen, ngày trước mình cũng hay xài, mà bây giờ mình ít khi thấy trên thị trường. Cái đèn halogen cũng có tia cực tím, và những cái đèn fluorescent là cái đèn giống như là đèn đèn neon đó, cũng có cái chút xíu tia cực tím khi mình, mà cũng không có nhiều lắm quý vị, cho nên là cũng ít quan tâm. Hoặc là những cái đèn gọi là black light, là những cái đèn mà nó như là màu tím, và quý vị đi những cái nơi như là nightclub đôi khi họ có cái đèn đó để mà mọi vì màu màu trắng thì nó sáng ra hơn, trông nó đẹp hơn. Cái đèn nó cũng có tia cực tím nhưng mà nó cũng rất là ít quý vị, cho nên đôi khi cũng không có quan tâm lắm, nhưng mà mình biết là nó có ở đó. Tuy nhiên quan tâm hơn là những cái vị nào mà có tiếp xúc với, như là mình nói là làm nail hồi nãy đó, hay là thợ hàn, hay những cái nghề nghiệp phải tiếp xúc cái tia cực tím, thì họ dùng cái đó để họ khử trùng những cái bộ máy trong công sở thưa quý vị.
Bác sĩ có nhắc tới những cái đèn dạ quang trong vũ trường để người ta bắt ánh sáng cho đẹp đó, thì cũng có tia cực tím. Và trong cái thời đại Covid vừa rồi thì mình cũng thấy rằng xuất hiện rất nhiều những sản phẩm tia cực tím, đèn tia cực tím để diệt trùng vân vân đó, có nhiều người mua những cái đèn đó về để sát trùng, diệt khuẩn, hoặc là những cái phi trường họ dùng đèn tia cực tím để mà chiếu rọi diệt trùng những cái hành lý của hành khách vân vân, đó thì là những cái công cụ đặc biệt có tia cực tím trong đó với những dụng tác dụng đặc biệt. Còn ngoài ra đèn bình thường sử dụng bình thường thì không có tia cực tím phải không bác sĩ?
Không có, thưa quý vị, không có.
Giờ nghe nhiều cái ánh sáng nó chói lòa, đèn LED rồi đủ thứ hết, mình cũng sợ không biết nó có tia cực tím không, thì hiểu cho rõ thì mình sẽ cẩn thận hơn. Bây giờ mình nói về tia cực tím khắp nơi từ nhân tạo tới tự nhiên rồi, bây giờ mình sẽ nói về cái cách mà phòng chống hoặc là cản trở tia cực tím gây hại cho mình, đó là kem chống nắng. Thì thưa bác sĩ, ngoài thị trường thì có hai loại kem chống nắng mà ai cũng biết là cơ bản nhất, đó là kem chống nắng hóa học và kem chống nắng vật lý. Thì không biết kem chống nắng hóa học là gì mà kem vật lý ra sao, thì cũng xin bác sĩ cho cái định nghĩa của từng loại kem chống nắng và sự phân
Dạ
biệt
vâng.
ra sao.
Dạ vâng. Thì cái kem kem hóa học, tức là tiếng Mỹ sẽ là chemical, mà đôi khi ở bên Mỹ hay dùng cái từ gọi là sunscreen, tức là screen là mình che lấp ánh nắng. Và còn cái từ mà thông thường bên Mỹ hay xài là sunblock, là để làm blog để mình che ánh nắng, nhưng mà cái ý nghĩa nó khác nhau ở cái chỗ blog thường thường á, là như là mình nói là cái kem vật lý đó
Ngăn
quý
lại.
vị, nó ngăn lại, nó block, nó ngăn lại, đó là kem vật lý đó, nó ngăn lại. Và còn cái sunscreen là cái kem mình làm một cái chất hóa để mà mình cũng tránh cái tia cực tím. Thì để mình biết cái sự khác biệt nhau đó là cái kem vật lý đó quý vị, là nó block, là nó che đi cái ánh nắng, cái tia cực tím nó vô, cái năng lượng ánh nắng vô cái da của mình. Thì thường thường á, và quý vị nhìn quý vị thấy đó là nó là một cái loại chất mineral, tức là một cái khoáng chất thông thường làm từ cái chất gọi là titanium dioxide hay là zinc dioxide quý vị. Nó là hai cái, đặc biệt là quý vị biết là khi quý vị bôi vào da của mình á, nó có một cái màu trắng, và cái màu trắng đó là cũng là cùng cái màu trắng họ dùng trong những cái thùng sơn sơn nhà sơn cửa quý vị. Nó là một cái chất khoáng thôi quý vị, nhưng mà nó có khả năng là cái cực tím nó không có đi qua được nó, và nó bị phản chiếu và nó scatter, nó bị hủy đi. Cho nên đó là một cách, không phải là 100% quý vị, nhưng mà cũng là cũng rất là nhiều để mà ngăn ngừa cái tia cực tím nó phá những cái tế bào da của quý vị. Đó là vật lý. Còn nếu nói về chemical là chất hóa học á, thì thường thường hay dùng cái chất gọi là oxybenzene. Thì cái chất này đó quý vị, thường là một cái chất hóa học, nó vô cái da của mình. Và ở đó đó thì khi mà tia cực tím mà nó vô đó, nó hấp thụ và nó không có cho đi sâu hơn được nữa, và nó chuyển hóa cái tia cực tím thành một cái độ nhiệt và nó hủy đi. Thì đó là cái về chất hóa học
Nhưng mà người tiêu dùng
oxybenzone.
thì người tiêu dùng thì làm sao phân biệt được giữa kem chống nắng hóa học và kem chống nắng vật lý, thưa bác sĩ?
Và thì thông thường ai mà điệu, thứ nhất là mấy cô đó thì hay thích dùng cái sunscreen là cái kem hóa học. Thì cái kem hóa học khi mình bôi vào cái da mình á, mình không không thấy được cái màu trắng của nó, mình thấy cái da mình nó bình thường. Thì khi quý vị bôi cái đó vô đó, thì quý vị có thể đánh make up, có thể đánh phấn son thoải mái mà không ai biết. Thưa quý vị, còn nếu mà quý vị nào mà nhất là mình thấy mấy người người Tây mà hay bôi kem chống nắng, mà thấy là đây trắng xóa ra cái đầu mũi, trắng xóa cái mặt, thấy những cái vết như là bôi quệt vôi vô mặt luôn đó quý vị. Đó là mình nói hơi quá mức, nhưng mà đó là những cái hiện tượng mình hay thấy của những cái cuộc đua xe, hay là đi đi bơi hoặc là đi tắm biển. Quý vị thấy là người ta bôi trắng xóa cái mặt lên đó, đó là titanium hay là một cái chất khoáng chất đó, là kem vật lý để mà tránh cái tia cực tím nó tác hại vào cái da của mình. Đó là cái cách mình phân biệt quý vị.
Vật lý thì nó bôi vô nó bệt 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 ra, nó như là hình nộm vậy đó, như
Màu
là
trắng.
như là giọng giọng phấn vô nhiều vậy đó. Còn cái hóa học thì nó thẩm thấu vô da mịn màng không thấy gì hết, và vì cái sự thẩm thấu vô da đó thì lát mình sẽ nói là có những cái quan ngại là sợ nó vào máu thì không biết có ảnh hưởng gì không. Có những cuộc nghiên cứu liên quan tới việc này rồi, thì một lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu rất kỹ. Ngoài cái chuyện nhận biết rồi thì bây giờ xin hỏi bác sĩ, giữa kem chống nắng vật lý và kem chống nắng hóa học thì bây giờ ưu khuyết điểm của từng loại ra sao, loại nào tốt chỗ nào và chưa tốt chỗ nào, từng cái loại đó nó ưu nhược ra sao, và ai nên dùng loại nào và ai chớ nên dùng loại nào, thưa bác sĩ?
À, vâng, thưa quý vị, thường thường khi mình so sánh cái khoa học và cái vật lý quý vị, cái kem đó đó, thì nhiều người thì họ thích, mình nói với quý vị đó là mấy cô đó hay thích dùng cái kem hóa học, tại vì mình không thấy được cái màu trắng, cho nên nó là họ có thể họ đánh phấn son thoải mái. Nhưng mà cái kem mà hóa học quý vị thường thường phải bôi lên cái da mình khoảng độ 15 phút tới 30 phút cho nó thẩm thấu trước khi mình tiếp xúc với cái ánh nắng. Còn cái kem vật lý đó, cái vị bôi đó là nó sẽ có hiệu quả liền. Quý vị có thể ra ngoài, quý vị có thể tiếp xúc ánh nắng ngay lập tức được, không có phải chờ cái thời gian đó. Còn cái kem vật lý thì cái đó nó cũng ít bị cái dị ứng ở ngoài da, cho nên đó, và ít khi phải khó chịu, cho nên thường thường con nít xài cũng được. Nam nữ người lớn ai xài cũng được hết quý vị. Và nó chỉ là nó không trông nó hơi nặng nề thôi quý vị, nhưng mà ai xài cũng được và tác dụng được liền, không có bị nguy hiểm. Khi mà nói đến nguy hiểm quý vị, là cái kem cái chất hóa mà chemical đó, thì cái đó nó có cái tiềm năng nguy hiểm, là tại vì cái chất oxybenzone quý vị, nó là một chất mà có thể nó họ đã khám phá, họ thấy trong nước tiểu, thấy trong cái sữa của người mẹ, trong những cái thí nghiệm các loài thực vật đó, thì họ nghĩ là nó có cái tiềm năng, có thể nó sẽ có cái ảnh hưởng tới cái nội tiết, nhất là cái thành phần gọi là estrogen trong cái cơ thể của con người. Thì bằng chứng là họ trong cái tờ báo JAMA, là tờ báo y khoa của y tế đó, thì họ đã có chứng minh là có một số em trai trong cái tuổi đang phát triển, khi họ dùng cái kem này thì nó sẽ làm cho bị mấy anh này, mấy anh trẻ này khi đang đang lớn, nó bị mất đi, giảm đi cái sức, cái số điều tiết của testosterone của cái hormone của người người phái nam. Nên đó là những cái đã được đăng báo rõ ràng và bằng chứng cụ thể, thưa quý vị. Cho nên nếu mình nói chớ xài đó thì cũng chưa hẳn là phải chớ xài, họ không có cấm xài, nhưng mà họ thấy đó là cái hiện tượng, vì như vậy họ cũng nghĩ là mình cũng nên nên tránh cái chemical, là cái chất hóa của cái chống chống tia cực tím vẫn hay hơn, tại vì cái kia chúng ta chỉ bôi ngoài da và tắm rửa nó sẽ bay đi hết, không có sợ nó ngấm vô máu của mình.
Anh nói về lợi hại của từng loại kem chống nắng, kem chống nắng hóa học thì vì nó thẩm thấu nhanh, mịn màng, đẹp đẽ thì cũng sợ là nó đi vào trong máu thì nó ảnh hưởng tới rối loạn về kích thích tố, nam và nữ, cũng có những cái nó thẩm thấu vô máu thì người ta cũng sợ là nó sẽ gây ung thư vân vân. Một lát mình sẽ tìm hiểu rất kỹ. Còn cái loại vật lý thì nó không thẩm thấu nhanh và không thẩm thấu như vậy mà nó chỉ ở bề ngoài thôi, cho nên quý vị thấy nó bệt bệt, nó trắng bóc thì vì nó xấu như vậy nhưng mà nó không ảnh hưởng vào da, nó không đi vào trong cái cơ thể của mình, thành ra nó được cái lợi và cái hại như vậy. Thì không biết là về khoa học đó người ta đã nghiên cứu rất nhiều thì người ta có đo lường giữa hai loại, loại nào nên được khuyến cáo dùng hơn là loại nào không, thưa bác sĩ, hay là vẫn là còn một cái cuộc tranh cãi tiếp diễn? Người ta có khuyên là nên có xu hướng là chọn cái loại kem chống nắng nào là an toàn hơn, kem chống nắng nào hay không?
Dạ vâng, thì thông thường ở bên Mỹ này mà khi mà họ đã nói là mấy con nít trẻ em được xài đó, thì là cái đó thường thường, tại vì con nít là luôn 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 là rất là quý giá, ai cũng quý hết quý vị, nhưng mà khi nói đến các em đó, là ai cũng quý tàn bạo hơn nữa quý vị. Cho nên đó, cái mà loại mà gọi là vật lý đó là được khuyên là mấy em bé cũng xài được nữa, cho nên họ không có khuyên cho em bé xài cái loại chất hóa học. Có nghĩa là thưa quý vị, thì một cách khác là cái kem vật lý sẽ nên xài cho tất cả lứa tuổi đều tốt hơn quý vị. Thì có cái đó là cái kem vật lý họ có cái ngại đó quý vị, và nếu mà trong cái kem vật lý này có những cái chất bảo quản đó như là paraben hay là những một cái chất hóa khác, sợ là nó cũng lại có ảnh hưởng tới cái hormone, cái estrogen và cái nội tiết của người người phụ nữ, là cái chất bảo quản. Hay là những cái chất mà liên quan đến vitamin A, nó gọi là cái retinol, thì cái chất đó quý vị là có thể nó tăng cường cái mức độ ung thư của da, thay vì nó được bảo vệ nó lại làm cho bị phát triển nhiều hơn nữa. Thì quý vị phải để ý, bắt buộc là mình phải đọc trên cái nhãn hiệu nó có những cái chất bảo quản như thế nào hay không, thì cái đó cũng phải đòi hỏi quý vị để ý cái vấn đề đó. Nhưng mà nói chung thì các loại mình xịt vào cơ thể mình, vào cái da mình, vật lý sẽ tốt hơn.
Bác sĩ nhắc tới là nên cẩn thận khi đọc cái thành phần của sản phẩm, thì cũng xin hướng dẫn là nên khi mà mua kem chống nắng nên để ý những cái chỉ số hoặc những thành phần nào trên sản phẩm, và những cái thành phần đó là chỉ số bao nhiêu là an toàn, chỉ số bao nhiêu là vượt quá mức an toàn, cũng xin bác sĩ hướng dẫn rất kỹ.
Dạ vâng, thì cái chính là cái chất nó gọi là paraben. Thì quý vị thấy là đa số những cái sản phẩm, kể cả mỹ phẩm quý vị, họ sẽ đề cái chữ là paraben free, tức là không có chất paraben, tại vì gần như là ai cũng quan tâm cái chất hóa đó. Họ sẽ không đề có nhiều hay ít, nhưng mà là có hay là không quý vị. Cho nên nếu mà có đó thì thường là người ta tránh cái chất đó liền. Còn một cái thứ hai đó là nó gọi là cái derivative, tức là một cái chất của vitamin A, thì nó được tạo được cái đó ra giống như là cái retin A đó quý vị. Thì mà cái này gọi là retinyl pigmentosa, thì cái chất này đó là nó họ thấy là khi mà tác động với tia cực tím thì nó lại làm cho cái ung thư phát triển nhanh hơn nữa, nên là đó là hai cái thành phần là người ta hay tránh, thưa quý vị. Còn ngoài
Rất
ra
kinh.
thì
Xin bác sĩ tiếp lời.
không, thì ngoài ra thì cái loại mà bôi ở ngoài da là cái vật lý quý vị, thì có nhiều bãi biển, em biết là bên Hawaii nó lại cấm xài cái chất trong cái không không phải là các loại ngoài da mà các loại chemical, đó là cái loại hóa
Kem
học,
chống nắng
bởi
hóa
vì
học nha.
trong nó hóa học thì nó có cái chất gọi là oxybenzone đó quý vị, thì cái đó nó lại làm cho những cái san hô nó bị chết trong những cái bờ biển của họ, nên họ không muốn bị hủy hoại cái môi trường.
Oxybenzone đó là cái loại mà nãy giờ mình nói là cái hóa chất mà người ta sợ là thẩm thấu vô máu thì ảnh hưởng tới kích thích tố hormone của nam nữ đó. Thì cái oxybenzone đó, dạ một lát nữa mình sẽ hỏi xem ngoài những cái tác dụng về kích thích tố nó còn có những tác hại nào nữa không. Nhưng mà nói về kem vật lý đó bác sĩ, thì có những cái chất bác sĩ nói là mình nên nhìn nhìn đó mà mình tránh. Retinin là đánh vần là chữ R, E, T, Y ngắn, N, Y dài, L, đúng không ạ?
Đúng rồi.
Còn lại cái chất đầu tiên xin bác sĩ cũng đánh dần để quý khán thính giả ghi chú để mà lưu ý.
Là paraben là PARABEN, paraben.
Đó là hai cái loại hóa chất trong cái sản phẩm mà mình nên tránh. Nếu mình cầm lên cái sản phẩm thấy có sự hiện diện của hai chất này thì nên tránh. Đó là về sản phẩm vật lý. Còn về sản phẩm hóa học á, là kem chống nắng hóa học thì mình nên cẩn trọng với oxyben hoặc là oxybenzone. Thì bây giờ
Oxybenzone đấy.
cái oxybenzone đó bác sĩ, ngoài cái chuyện là nó thẩm thấu vô máu thì bây giờ cũng có nhiều cái cuộc nghiên cứu thấy rằng là nó tích tụ ở đó lâu, không có biến đi liền, nó nhầm tức là nằm ở đó một khoảng mấy tuần sau vẫn thấy cái sự hiện diện của nó. Rồi cũng có nhiều người thấy là nó ra cái đường nước tiểu nữa, thì không biết là oxybenzone đó mà thấm vô máu lâu có gây ảnh hưởng gì không, rồi nó thấm vô nước tiểu như vậy thì có gây ảnh hưởng gì nữa không ngoài cái chuyện kích thích tố, thưa bác sĩ?
Đấy vâng, thưa quý vị, thì tất cả những cái mà mình nói về oxybenzone là một trong cái chất mình đang quan tâm quý vị, thì đa số là họ đang kết luận ở những cái thử nghiệm của những loài thú vật và chưa phải trong con người. Trong con người đó thì họ chỉ có theo dõi thôi quý vị, và họ tìm hiểu chứ họ chưa có kết luận một cái điều gì. Tuy nhiên đó là họ đã thấy trong sữa nước tiểu này nọ, nhưng mà còn cái sự ảnh hưởng lâu dài đó thì họ chưa có khẳng định được 100%. Tuy nhiên đó là cái mà quan tâm nhất trong hai điều thôi đó quý vị. Thứ nhất là vì nó có cái chất nó bắt chước được cái là nó gọi là mimic, tức là nó gần như là cái hormone của người phụ nữ đó, nó gần giống như vậy nhưng mà nó không phải là nó. Nên nó thì cái tác hại của nó đó là nếu mà quý vị nào mà sợ bị ung thư vú hay đang bị thì đó là một cái người ta rất là sợ. Người ta tránh vì cái ung thư nó được sống nhờ cái hormone của estrogen. Đó là cái quan tâm thưa quý vị, cho nên là ảnh hưởng lâu dài thì mình chưa có biết như thế nào, nhất là cho loài người quý vị, nhưng mà từ loài thú hay là những cái thí nghiệm mình cũng có thể nghi ngờ được cho con người mình, vì vậy là các nhà bác học vẫn đang theo dõi rất là kỹ càng.
Như vậy là đối với kem chống nắng hóa học thì lưu ý tới oxyben hoặc oxybenzone là có thể thấm thấm vào trong máu và ở lâu tích tụ trong đó. Nó có những cái cuộc nghiên cứu đã cảnh báo, nhưng mà cái sự cảnh báo này nó cũng còn đang được nghiên cứu và đang được tranh luận rất nhiều, thì chúng ta cẩn trọng, thì chúng ta sẽ chừng mực. Còn đối với kem hóa học vật lý thì có hai loại chất paraben hả bác sĩ?
Là vâng, paraben và
Paraben và
retinyl.
retinyl là hai cái đó có thể gây ung thư da. Đó thì quý vị cũng phải cân đo đong đếm, cái nào nó cũng có lợi và cũng có hại, hai mặt của vấn đề. Rồi bây giờ ngoài cái chuyện là có hai dạng kem chống nắng vậy thì cũng có nhiều cái loại kem chống nắng xịt nè, rồi bôi nè, rồi lotion thoa nè. Thì bây giờ xin hỏi loại kem thoa hay là loại xịt thì loại nào tốt, loại nào xấu, loại nào an toàn, loại nào không an toàn, thì cũng xin hỏi về những cái dạng kem chống nắng, cái nào thì nó công hiệu hơn thưa bác sĩ?
À, vâng, thì thông thường trong trong ngành về về da đó quý vị, về da liễu đó, thì khi mà mình bôi đó, mình thoa trên cái da của mình á, thì nó an toàn hơn. Nó cũng có hai lý do. Thứ nhất là tại vì khi mình xoa đó mình cũng nhìn được và nó đều đặn hơn, mình thấy được là nó đi từng cái khúc da của quý vị. Và khi quý vị xịt đó, thì đôi khi nó bị được cái để mất chỗ khác, đồng thời cái gió khi nó thổi đi thì quý vị sẽ ảnh hưởng cái môi trường của mình hoặc những người đứng xung quanh mình, có thể mình hít vào cơ thể của mình cũng chưa chắc là tốt thưa quý vị. Vậy nên bôi là cái tốt, còn cái một cái xịt nó tiện thôi quý vị, nhưng mà nó mình nghĩ nó không có tốt bằng.
Rồi bây giờ ngoài những cái loại rồi thì mình sẽ nói tới cái SPF, tức là kem chống nắng thì luôn luôn phải có chỉ số chống nắng trên sản phẩm. Thì cái SPF này trên sản phẩm người ta ghi từ 5, 10, 30, 40, 50 tới tận 100 lần. Thì không biết cái chỉ số chống nắng đó nó càng lớn thì càng tốt hay là chừng mực vừa phải mà thôi. Giới chuyên môn khuyên như thế nào? Vì Trà My có thấy SPF tới 100 thì chắc là nghĩ SPF càng cao thì ở đây bảo vệ tốt nhất, đây có nên dùng cái loại cực mạnh cực cao như vậy hay không? Thì cũng xin bác sĩ giải thích về chỉ số chống nắng SPF trên sản phẩm và nên dùng ở chừng mức như thế nào.
Vâng, à, thưa quý vị, cái nếu mà theo lý luận thì mình thấy là SPF nó càng cao thì tất nhiên là càng tốt quý vị, nhưng mà thực tế nó là không phải như vậy quý vị. Cái lý do là tại vì cái chất mà họ chế cái SPF này quý vị, họ thấy là khi mà mình dùng cái mức nó là mức mức 50 đi, ở cái mức 50 đó, SPF 50 đó quý vị, thì quý vị được bảo vệ được khoảng 90 khoảng 95 97%. Nhưng mà nếu mà quý vị mà lên tới cái mức SPF 100 đi thì quý vị được bảo vệ được có khoảng 99% mà chứ không phải 100%. Cho nên đó, ở SPF mà khoảng cỡ 30 đó quý vị thì quý vị được bảo vệ được khoảng 96%. Nhưng quý vị thấy là nó không phải là một cái con đường thẳng khi mình xài cái kem này, mà là một cái con đường, nếu mình tính cái graph là cái con đường cong. Tức là từ 30 tới 50 nó lên có chút xíu mà. Mà từ 50 đến 100 nó chỉ lên được có một tí tí kẹo thôi, nó không phải bảo vệ nhiều hơn cho quý vị. Nhưng mà ngược lại đó quý vị, khi mà quý vị tăng cái SPF cao lên á thì nó lại nhiều cái chất hóa học nhiều hơn. Thì khi nhiều chất hóa học trong cái sản phẩm đó quý vị, thì những cái chất hóa học đó lại thẩm thấu vào da mình, có thể tạo ra những cái điều không có hay. Cho nên đó là họ khuyên á là 30 là trung bình mình xài cho cái cuộc sống hàng ngày. Nếu mà quý vị đi tắm nắng, đi ra ngoài biển chơi, hay là tính đi trượt tuyết, hay là đi trượt ski hay gì đó, tới cái vị jet ski đó, thì mình dùng cái khoảng 50 là đủ rồi, chứ không phải là dùng tới 100. Mà cái quan trọng hơn cái vị là khi mình dùng cái loại sản phẩm này đó, mình nên phải, thứ nhất là nếu mà dùng cái chất hóa đó, là loại hóa đó, thì cái vị phải bôi 15 tới 30 phút trước khi mình tiếp xúc. Và các loại bôi trên da đó là các loại vật lý đó thì mình xài được liền, nhưng mà mỗi 2 tiếng quý vị lại phải đáp lại một lần nữa, chứ không phải là mình bôi một lần là xong. Và
Tức
cũng
là
chưa
sau
một
2
cái nữa,
tiếng là mất công dụng.
mất công dụng mình phải bôi lại quý vị. Nhưng mà quý vị cũng đừng có quên là như là nãy Trà My có nhắc qua đó, mình còn có cái môi, còn có cái mắt nữa. Mình còn bị ảnh hưởng nhiều cái da đầu nữa, có nhiều chỗ lắm quý vị có thể bị tiếp xúc của tia cực tím, nên mình đừng có quên những cái bộ phận khác đó quý vị, chứ không phải là cái cổ, cái tay chân mình không đâu quý vị.
Những bộ phận khác thì có những cách che chắn khác, bảo vệ khác, chứ không phải là kem chống nắng rồi bôi lên mắt, bôi lên miệng hoặc bôi lên da đầu nha quý vị. Dạ, thì những cái cách che chắn khác thì lát nữa mình sẽ bàn. Nhưng mà bây giờ đang nói tới cái SPF của kem chống nắng là không phải càng cao là càng tốt, là vì càng cao thì những cái hóa chất nó càng mạnh. Thì nếu quý vị quan tâm tới những cái sự tiếp xúc hóa chất lâu ngày dài tháng ảnh hưởng tới sức khỏe thì quý vị nên cân nhắc điều này. Thường thường trung bình là 50 là ổn, là an toàn, phải không bác sĩ?
Đúng rồi, 50 là an toàn cho bước mà quý vị ra chơi nắng đó, còn 30 là đủ cho cái công việc hàng ngày bình thường. Cho nên là 50 là rất là mạnh rồi quý vị, là dư sức để mà đi đi chơi tắm biển này nọ nữa quý vị, không cần phải là 100.
Nhưng nói tới cái công dụng của nó, cứ 2 tiếng phải đắp lại một lần á, thì hồi nãy bác sĩ có phân biệt là kem chống nắng hóa học với kem chống nắng vật lý, thì cái loại nào là 2 tiếng đắp lại một lần, mà cái loại nào thì dài hơn không?
Cái nó cũng giống nhau mà mình cũng đều phải để đáp lại trong 2 tiếng hết.
Dạ. Rồi bây giờ vẫn nói về công hiệu, sau 2 tiếng thì phải đắp lại. Thì bây giờ có những cái sản phẩm mình mua năm nay, mùa nắng năm nay mình xài, mùa nắng năm sau mình còn xài được nữa không? Thì nói về cái hạn sử dụng của kem chống nắng. Năm nay xài rồi, năm sau còn tác dụng không hay là hết công hiệu? Một cái sản phẩm kem chống nắng tôi để dành, tôi dự trữ được bao lâu thì hết công hiệu?
Dạ vâng. Thưa quý vị, thì cái câu hỏi này cũng rất là hay, tại vì thường thường những cái cơ quan bào chế, mình có nói chuyện với họ, mình cũng thắc mắc về cái vấn đề của kem chống nắng này quý vị, mình nói trực tiếp với cái công ty sản xuất kem chống nắng, họ nói là thật sự là làm kem chống nắng rất là khó, không phải là dễ. Mình cứ tưởng là ôm một cái thuốc mình bôi lên là xong, nhưng mà để mà có cái sự bảo đảm và cái an toàn và cái thời điểm mà hữu hiệu của cái kem chống nắng đó quý vị, họ nói là trong cái ngành khoa học á, để đây không phải là ngành y khoa, ngành khoa học là tạo ra cái chất này nó rất là khó, cho nên nó khi mà nó đã mất hiệu quả rồi đó, quý vị đừng có xài, Tại vì quý vị có bôi cũng như không thì nó không có cái sự bảo vệ nữa quý vị. Cho nên là cái sự bảo vệ này là họ căn cứ trên những cái thí nghiệm, họ phải pha chế cân đo đủ đều hết để mà giữ được cái hữu hiệu của cái chống nắng theo họ nói là 30 hoặc 50. Cho nên để mà họ làm một cái claim đó hay là họ nói ra cái điều đó không phải là cái chuyện dễ. Cho nên khi họ ra những cái ngày mà mất
Đắt.
hiệu quả đó, hết date đó, là mình nên hết date là nên nên ngưng, đừng có xài, đừng có để dành quý vị.
Có nhiều người họ cũng vừa là tiếc tại vì mất tiền, cũng có nhiều người vừa nói trời ơi người ta đăng cái ngày sản xuất, ngày tiêu dùng đó chỉ để cho bán không có quá ngày đó thôi chứ còn xài chắc còn năm sau cũng còn được, có nhiều cái niềm tin như vậy. Thì đây gặp bác sĩ cũng hỏi luôn là cứ hết đát là phải quăng tại vì nó hết công dụng rồi chứ còn không có níu kéo được nhiều. Nhưng mà bây giờ mình
Đó.
nói
Đó thì đôi khi là cái nhà hóa học đó họ cố tình họ chế đó để cho mình không giữ được quá cái thời điểm hết đát. Ví dụ là họ bảo là cái sản phẩm này của họ là được cho 2 năm đi. Thì họ làm họ chế làm sao đó đúng cái thời điểm 2 năm á là tự nhiên cái kem đó nó bị vỡ ra. Lúc mình đổ ra thấy nó khó xài. Mình không xài được nữa. Tại vì họ có thể bào chế được theo cái kiểu đó. Hoặc là mình nói ok cái kem này tốt cho 1 năm. Còn gần 1 năm trời đúng cái thời điểm đó đó tự nhiên cái kem mình đổ ra đó nó loãng hay trong cái mùi hay cái màu nó trông nó bị đổi đổi màu và họ không không họ sợ không dám xài nữa. Đó là một cách để ngăn ngừa cho người ta không có xài thêm cái kem đó qua cái thời điểm hết hạn.
nó công dụng rồi, bây giờ cũng xin hỏi cái tác dụng phụ có rủi ro gì không đối với kem chống nắng. Kem chống nắng xài an toàn tới đâu, hoặc là có thể gây ra những tác dụng phụ hoặc rủi ro nào khác nữa đối với những cái hóa chất mà mình vừa liệt kê, thì còn có những cái tác dụng nào phụ của kem chống nắng cần lưu ý nữa không bác sĩ?
À, vâng, à, cũng có một cái quý vị, có nhiều người, tại vì mình có nói tới là cái SPF nãy giờ đó là cái là Sun Protection Factor là SPF quý vị, mình có nói là 30, 50 này nọ, mà quý vị đừng có quên cái SPF á, thì nó nói về cái UVB, thì nó có hình nó có hai tia cực tím, nó có A và có cái B, thì cái SPF đó là nó bảo vệ cái B thôi quý vị, chứ nó không bảo vệ cái A, cho nên nó là cái để quý vị dễ nhớ đó, SPF cái UV là tia cực tím, B đó mình cứ nghĩ là dễ nhớ là B là bỏng đi, mình bị bỏng ngoài da đi là tia cực tím B. Còn cái loại A đó, đó là thẩm thấu sâu vào da, nó làm cho bị ung thư, lão hóa da của mình. Và khi mình nói tới bảo vệ SPF đó thì là các phần B à, không có nói về phần A. Và họ hoàn toàn không nói gì tới A hết. Cho nên cái phần A đó đó nó mới bảo vệ được ung thư da, kể cả bị lão hóa và mất đi cái đàn hồi của cái da của mình. Mình không có bị nhăn nheo, không có bị rách da, thưa quý vị. Cho nên đó, quý vị phải nhìn trên cái lọ đó, nó sẽ đề là broad spectrum, tức là nó phải bao gồm cả hai A cộng B, quý vị. Còn nếu mà quý vị chỉ đọc SPF không thôi, nó chỉ là B thôi, không có A. Nên đôi khi họ có thêm một cái nó gọi là PA, tức là cái chữ P là như P phở đó quý vị, là chữ A. Nó có cái dấu cộng, cộng 1, cộng 2, cộng 3, cộng 4. Thì cái đó đó là nó lại chỉ định vô cái của cái phần tia cực tím phần A là cái phần mà làm cho ung thư da và bị nhăn da quý vị và hư mất đi cái đàn hồi đó. B là cho bỏng còn A là cho ung thư.
Vậy thì cái sản phẩm kem chống nắng không phải cái nào cũng bảo vệ mình trước tia A hết, mà luôn luôn là hầu hết là bảo vệ trước tia B thôi phải không ạ? Còn nếu mà
B.
muốn bảo vệ nếu muốn bảo vệ tia A nữa thì phải nhìn xem nó có chữ PA cộng 1, 2, 3 không thì mới có
Hoặc là
bảo vệ trước A.
hoặc để cái chữ broad spectrum thì là nó bao gồm A cộng B thì mình phải nhìn cái đó.
Tại vì có hai loại tia cực tím mà quý vị quan tâm hồi lúc đầu mình có nói đó, thì cái tia A đó là cái tia gây ung thư đó, còn cái tia B nó chỉ làm bỏng da mà thôi. Giờ cũng liên quan tới cái chuyện lợi hại của kem chống nắng, thì cũng có nhiều người nói, tôi nghe có nhiều cuộc nghiên cứu nói rằng xài kem chống nắng mà nhiều hoặc là lâu ngày dài tháng có thể gây ung thư da, cái gì mà quá lỏng quá nhiều quá đáng nó cũng có thể ảnh hưởng tế bào da và ung thư da, đúng hay sai, có cuộc nghiên cứu nào chứng minh kem chống nắng có thể gây ung thư da không bác sĩ?
Thưa quý vị, mình nghĩ là có thể là có cái hiểu lầm về mục đích mình dùng cái kem chống nắng là để ngăn ngừa ung thư da. Nhưng mà như nãy mình đã nói quý vị đó là đôi khi họ có những cái chất bảo quản mình không có muốn hoặc là những cái chất hóa trong cái kem đó. Thì mình nói cái retinol hồi nãy đó quý vị. Cái đó nó lại có thể là tăng cường ung thư da của mình. Nên là mình phải để ý là không có hai cái chất đó. Còn cái mình nhắc quý vị vừa rồi là cái sun SPF mà là 30 hoặc 50 đó, thì nó chỉ có ngăn ngừa cái B. Nếu mà quý vị mua cái loại mà B mà không có A, thì cái A là cái mà hay ảnh hưởng tới ung thư da. Thì nếu mà mình bôi cái B không thôi thì mình cứ ỷ y là người ta ngoài mình chơi, mình nghĩ là mình có cái sự bảo vệ rồi, không không cần phải lo lắng. Nhưng mà mình bị nhầm, tại vì mình vẫn đang bị tại cái sự tác hại của UVA quý vị. Cho nên là đó là những cái mình muốn quý vị hiểu.
Tức là kem chống nắng của mình chỉ bảo vệ tia B mà không bảo vệ tia A, mà mình tưởng là an toàn rồi, mình phơi nắng cho thoải mái, thì cái đó nguy cơ gây ung thư da là từ cái việc mà ngộ nhận đó. Dạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Quý vị có thắc mắc nào liên quan tới sản phẩm kem chống nắng và tia cực tím, xin để trong phần bình luận, chúng tôi sẽ giải đáp trong lúc chương trình đang diễn ra trực tiếp. Trong lúc chờ đợi thêm câu hỏi của quý khán giả, thì những câu hỏi liên quan tới kem chống nắng thì và cái việc chống nắng, thì ngoài cái chuyện là kem chống nắng, thì không biết trong giới khoa học còn khuyến cáo có những công cụ nào khác không? Vì kem chống nắng chỉ là một trong số rất nhiều những công cụ chống nắng mà thôi. Những công cụ khác mà cần để ý tới là gì nữa, thưa bác sĩ?
Vâng, thì hồi nãy mình có nhắc qua cái vị là cái mắt của mình cũng dễ bị hư qua cái tia cực tím. Cho nên đó là cái vị cũng cần phải đeo cái kính kính râm. Nhưng mà không phải kính râm nào hay là kính mát nào cũng là có cái sự bảo vệ của cái tia cực tím quý vị. Tại vì cái kính đó họ phải có một cái chất hóa họ đã đắp qua trong cái kính đó. Thì cái kính đó nó mới bảo vệ được cho cái A và cái B cho mình. Thì thông thông thường cái này là UV 400. Thế là 400 là cái mức độ của cái tia cực tím quý vị, là cái nanometer đó, cái nanomet đó quý vị. Thì cái đó là cái phần bảo vệ cho A và B để ngăn ngừa mình bị cườm, là cườm khô quý vị. Cườm khô là cataract á, thì cái tia cực tím nó cũng phá cái thủy tinh thể của quý vị. Và nếu mà nó đi sâu hơn vô cái mắt quý vị là tia cực tím A, để A nó đi sâu hơn vị, nhưng nó có nói B là bỏng, là mặt ngoài mình bị cái giáp mạc. Còn cái A đã đi sâu vô cái võng mạc, mình cái võng mạc quý vị đó, vô cái phần gọi là macula, là cái điểm hồng của mắt, của cái điểm mà gọi là mình nhìn cho thật là rõ đó quý vị. Thì nó lại phá cái đó, thì nó gọi là age related macular degeneration, có lại ướt lại khô thôi quý vị. Nhưng mà nó sẽ phá được cái võng mạc của mình, cho nên là cái kính là rất là quan trọng. Và kể cả những cái kính mà kính cận thị hay kính cận thị quý vị, mà quý vị đeo hàng ngày đó, họ cũng có thể có một cái lớp bảo vệ đó được, chứ không phải là kính râm không quý vị. Cho nên đó là các cái nơi bán kính đó, có thể mình nói họ thử cho mình, và có cái máy rất là đơn giản, họ chiếu ánh sáng và biết là nó có ngăn ngừa hay không, nên là đó là cho cái mắt của mình.
Rồi cái môi thì sao bác sĩ?
Và cái môi cũng vậy, họ cũng có những cái loại cái nhiều sản
Lip
phẩm khác nhau
balm
lắm,
à,
lip
tức
balm
là
đó là
những
bôi.
cái gọi là son dưỡng môi, son chống nắng cho môi đó à.
Họ cũng có cái tia cực tím mà đến cái chất để mà bảo vệ cho mình nữa, cũng rất là tốt nha.
Rồi, là mắt rồi, môi rồi, da rồi, còn da đầu thì sao ạ? Bảo vệ bằng
Da
nào?
đầu, nếu mà ai mà không có tóc hay là ít tóc cũng nên bôi vào cái da của mình, tại vì có nhiều người bị ung thư da ở ở trên đầu, vì chỗ nào mà cái vị tưởng tượng là nắng mà nó chiếu vào được á, thường nó cái gò má nè là một nè, rồi cái tai nè là hai nè, cái đầu mũi là ba nè, hai cái trán là bốn, mà ai không có tóc trên đầu nữa là cái chỗ là cũng bị luôn đấy. Nên bất cứ chỗ nào mà họ thấy những người mà làm về ngành nông dân đó, cái chạy đi hái cỏ cắt cỏ rồi chạy máy này nọ đó là hay bị ung thư mũi, trán, da, cổ, hai cái bờ vai.
Ung thư da đây là kể luôn cả da đầu chứ không phải là da của tay chân không nha quý vị. Tại vì mình cứ lo bảo vệ da tay chân với da mặt thôi, cái da đầu không để ý tới. À, tính luôn
Ra
cả ung
đầu
thư da
nhiều lắm
đầu.
á.
À,
Những người
những
không có
người
bị hỏi đó bị nhiều lắm.
à, tức là không che chắn bảo vệ á, cái da đầu của mình thì cũng có thể ung thư da trên đầu. À, xoa luôn kem chống nắng trên da đầu có sao không bác sĩ? Có tác dụng phụ gì
Được.
không?
Không sao, được, cái đó xài được hết á. Nên không không có vấn đề, nên 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 sử dụng cho cái da của mình. Da đầu của
Hoặc
mình.
người nào mà còn tóc á, xoa kem chống nắng trên đầu không được thì đội nón phải không ạ?
Đội nón. Thì nói tới đội nón thưa quý vị, thì cách thứ ba đó là những cái ở mấy nước khác mình không biết như thế nào, nhưng mà ở đây đó thì ở bên Mỹ thì mình hay đi mua những cái đồ bán tiệm thể thao đó thưa quý vị, tại vì mình rất là thích chơi ở ngoài sân, thích thích đi bộ, đi hiking, thích đi cắm trại quý vị. Thì trong những cái đó là mình tiếp xúc với nắng rất là nhiều, Thì ngoài ra kem chống nắng đó, mình có mua những cái quần áo mà nó được, nó gọi là UPF, tức là cái protection factor, tức là cũng là một loại tia cực tím không có đi qua những cái áo của mình. Thì cái đó nó có những cái cơ quan để chứng minh là đây là những cái bộ quần áo và quý vị thêm một thì quần áo bình thường quý vị khi quý vị mặc cũng có thể nó che được cái tia cực tím, nhưng mà nó không, thứ nhất là không có cái sự bảo đảm, thứ hai là không có sự kiểm tra. Thì mình chỉ tin tưởng là một cái áo nó dày, có thể ánh nắng không có đi qua được, nhưng mình đang ở trong bóng mát đó, thì nó cũng đỡ cho quý vị. Nhưng mà khi quý vị mua những cái quần áo đặc sắc để mà nó ngăn chặn được cái tia cực tím á, thì là họ có những cái máy, họ đã thử chiếu những ánh sáng qua những cái loại vải đặc biệt. Thì như vậy là mình biết được nó cũng có, như là mình nói là 50 hoặc là SPF 30, 50 hoặc 100, thì quần áo nó cũng có, như là nó có là 24, 39 hoặc là 50 quý vị. Thì nó cũng có cái con số đó, mình cũng biết được, mình cũng được cái sự bảo vệ là chắc chắn, là có sự chứng minh rõ ràng. Còn có nhiều quần áo có thể mình nghĩ là được bảo vệ, mình chưa chắc là nó bảo vệ. Cái đó là mình không có sự chứng minh. Cho nên quý vị nào mà có thể yên tâm hơn. Thêm một cái nữa quý vị, là có nhiều nơi có thể là trời rất là nóng, khí hậu ẩm ướt, và họ muốn mặc cái đồ mỏng, nhưng mà đồ mỏng thì lại sợ tia cực tím nó qua. Thì những cái công nghệ của những cái sản xuất những cái loại vải này là rất là đặc biệt quý vị, là họ đã có cái xử lý cái vấn đề của cái SPF, cái UPF này đó quý vị. Cho nên có thể là đồ rất là mỏng, đồ mát mà vẫn có sự bảo vệ của 50 cộng trở lên. Cho nên đó là cái đặc điểm. Mà thưa quý vị, mình cũng muốn đi mua thử mấy cái vải này, nhưng mà nó không bán. Mình mua được cái áo, sản phẩm sẵn, cái áo, cái quần mình mua họ bán sẵn, nhưng mà mình muốn một cái miếng vải mà có cái SPF này quý vị, theo cái kiểu mình muốn, nó không mua được, nó không chỉ bán cho người thường quý vị.
Phải may ra thành áo quần thì mới bán. Dạ, bác sĩ đang nói
Yeah.
tới áo quần chống nắng đặc chủng, đặc trị, đặc biệt đó, tức là đã có qua kiểm nghiệm, có nhãn mác đàng hoàng, có công ty uy tín sản xuất và ghi trên đó là loại vải này chống nắng 30, 39, 24 SPF đàng hoàng, cái những cái loại vải đặc biệt để mình mặc vô nó chống nắng, nó không cần dày mà nó vẫn chống nắng được, nó chống tia cực tím được. Nó khác với những cái loại mà ở Việt Nam mà quý vị nghe nói rằng áo chống nắng mà phụ nữ hay mặc trùm từ đầu tới cuối đó, thiệt là dày, thiệt là ô về, nhưng mà nó thật sự là vải thường, nó không có cái SPF, không có cái chỉ số chống nắng, mà cũng không có cái công nghệ vải chống nắng ở trong đó. Nó chỉ là một cái lớp vải dày để mà che chắn da mình để khỏi tiếp xúc với ánh nắng, với tia nắng hoặc là sức nóng thôi, chứ còn cái chống nắng SPF bao nhiêu đó thì nó không có. Nó khác với loại áo quần chống nắng đặc trị. Dạ, thì xin hỏi bác sĩ, với cái vải áo quần chống nắng đặc trị đó, chắc là họ may áo chống nắng, quần chống nắng thì cũng nón chống nắng luôn hả bác sĩ?
Tôi đi hỏi lại, mình nghe không ra câu
Có
hỏi của
nón
Trà
chống
My.
nắng hay không ạ? À? Với cái loại vải đó họ
Có,
có ra.
vâng, thưa quý vị, là họ có hết á, tất cả từ cái khăn quấn cổ, khăn phô loa cho tới cái nón, cái bất cứ một cái loại vải nào, thì các công ty đó đó là họ giống như là họ có cái bản quyền hay sao đó, bởi vì mình không mua được cái vải này quý vị. Nhưng mà có thể quý vị nào trong ngành thì có thể mua được. Nhưng mà còn khi mình ra những cái tiệm bán đồ thể thao đó, tại vì họ biết là đa số những người đi chơi thể thao sẽ ra ngoài nắng. Đi bơi, đi tắm, đi biển này nọ, đi đồi, đi núi. Thì đó là những cái thành phần hay thích mua những cái đồ này, hay là đi du lịch quý vị, đi những cái nơi trời nắng khó chịu. Còn tất nhiên quý vị mặc đồ điệu thì thường ở trong trong nhà đi party đâu có cần quý vị, nhưng mà họ có hết tất cả, là cái gì mà che được là họ có làm, và
Tức
độ
là
dày cũng có, độ mỏng cũng có.
quần áo nón mũ chống nắng mà có kiểm duyệt kiểm định chắc chắn đã qua kiểm tra có độ SPF chống nắng đàng hoàng tử tế, đó là những
Và
cái sản phẩm có thể bảo vệ mình.
đặc biệt nữa đó là những cái vải bình thường, cái vải bình thường mình mặc có thể có chống nắng đi, mà nếu mà nó bị ướt thì lại mất đi cái độ chống nắng. Và những cái vải mà họ đặc chế ra đó, là khi mình bị ướt đó, hay mình xuống tắm hay nước nó dội vô đó, thì cái độ chống nắng vẫn vẫn còn nguyên. Đó là cũng có là cái sự khác biệt, tại vì vải bình thường cũng có thể chống nắng được, nhưng mà ướt một cái đó nó mất đi cái tác dụng đó.
Cho nên có những cái bộ đồ bơi mà người ta may bằng vải chống nắng á, để mà mình đi bơi ướt nó cũng chống nắng được như thường. Dạ, không có sợ lo bị gian nắng. Dạ, có người thắc mắc là trên cái sản phẩm chống nắng nó có cái chữ HEV, blue light, thì có nghĩa là gì thưa bác sĩ?
À, chẳng biết đọc lại được, mình nghe không ra.
Chữ HEV, blue light, ánh sáng xanh HEV trên sản phẩm kem chống nắng có nghĩa là gì?
Cái đó thưa quý vị mình chưa có nghe qua lần nào thưa quý vị. HEV blue light chưa có nghe qua. Nhưng mà chỉ có biết là ngày trước mình có nói về blue light cái đợt trước rồi, cái đó là thường là cho mắt. Nhưng mà nghe cái đó chắc không chưa có nghe qua cho ra.
Ánh sáng xanh mà mình có một cái chương trình nói về cái tác dụng của ánh sáng xanh đó, thì cái này nó có liên hệ tới cái ánh sáng xanh. Không biết ánh sáng xanh đó nó có ảnh hưởng gì tới da không? Có thể có kem chống nắng chống luôn cái ánh sáng xanh đó không bác sĩ?
Dạ, ngày trước mình có nói về cái đó thì là có. Thì họ cũng dùng cái kem chống nhưng mà thật sự ra cái đó nó cũng chưa có được phổ biến lắm. Vì các khoa học vẫn còn đang nghiên cứu rất là nhiều. Cho nên là những cái mà mình nói ngày hôm nay đó là những cái điều rất là chắc chắn. Vì những cái ung thư da liên quan tới cái tia cực tím A và B nó quá rõ ràng và những cái tác hại của nó. Tuy nhiên mình nói cái điều tốt của nó, nhưng mà những cái tác hại của nó là khi tiếp xúc quá nhiều thì mình có những cái bằng chứng quá rõ ràng thưa quý vị.
Nói về tia cực tím thì người ta liên tưởng tới tia phóng xạ. Thì người ta nói không chỉ sợ những cái tia cực tím trên mặt trời, trên tự nhiên, mà chính những cái tia phóng xạ từ điện thoại di động, từ những thiết bị di động bây giờ cũng đáng sợ, cũng ung thư da. Thì có người hỏi thăm, thế thì những cái tia sáng từ điện thoại di động, tia bức xạ, tia phóng xạ từ microwave, lò vi sóng hoặc là điện thoại di động có sợ ung thư da không bác sĩ?
Vâng, thì cái kỳ trước mình có nói là tia cũng là ánh sáng xanh đó, là đang nói là về những điện thoại đó. Còn những cái mà về có thể làm cho nhăn da hoặc là nó da mình nó xấu là cái điều có thể có cái tiềm năng quý vị. Còn những cái mà phóng xạ của những cái microwave là vi sóng này nọ quý vị, thì là họ có những cái miếng kiến đặc biệt họ bao bọc cái máy vi sóng đó thì là họ đã ngăn chặn những cái radiation, cái bảo vệ đó rồi. Cho nên là mình nghĩ chắc cũng không có sao, chỉ khi cái miếng kính nó bị hư hay có một cái gì đó thôi. Chứ còn đa số thì cũng mình thấy rất là an toàn, từ trước tới cũng không có vấn đề gì.
Một thắc mắc khác, trời mát không có nắng, không có mặt trời thì không dùng kem chống nắng, không cần dùng kem chống nắng, đúng hay sai?
Thật ra quý vị, khi mà trời mát, trời mây đó thì nó cũng che được một phần nào của cái tia cực tím. Nhưng mà cái tia cực tím nó đi xuyên qua được những cái ánh qua mây. Cho nên là trời không có nắng, quý vị ra ngoài thì quý vị vẫn có thể bị cháy nắng qua cái tia cực tím B và có thể bị hư da qua tia cực tím A. Cho nên là câu trả lời là sai.
Có cái thắc mắc này mà chắc chắn ai cũng thắc mắc hết, đó là tôi dùng kem chống nắng để tôi chống nắng, bảo vệ da lành mạnh, không bị ung thư da, không bị da bị hư hại tàn phá, hay là tôi dùng kem chống nắng này nó giúp cho tôi không bị sạm da, đen da, thì xin hỏi công dụng kem chống nắng đó có bảo vệ mình không bị đen hay không bác sĩ, hay là chỉ bảo vệ da được khỏe mạnh, tế bào da không bị ung thư mà thôi?
Dạ vâng, câu hỏi đó cũng vui, tại vì thưa quý vị, có nhiều người có cái suy nghĩ là thứ nhất là cái kem chống nắng là để cho chống nắng, để mình nghĩ là nắng mình sẽ bị đen, cho nên là chống nắng thì mình sẽ chống đen. Mà sự thật ra khi ánh nắng nó vô da mình vẫn có thể bị đen được, nó chỉ có không có bị burn, bị cháy thôi. Nhưng mà quý vị vẫn có thể bị sạm cái da, vẫn bị hư hại của da thưa quý vị. Cho nên là cái quan trọng nhất của cái kem chống nắng thật sự ra đó là nếu mà quý vị tiếp xúc mà nhiều với ánh nắng hoặc là mình thường xuyên bắt buộc phải tiếp xúc với ánh nắng, quý vị bôi vô nó chỉ là một cái ngăn ngừa để bảo vệ cho quý vị, nhưng mà không phải là hoàn toàn quý vị. Giống như quý vị chích ngừa cúm hàng năm về quay lại bảo cho tôi vẫn bị cúm, nhưng mà là thuốc ngừa thôi quý vị chứ không phải là ngừa 100%. Hoặc mình có nhiều bệnh nhân uống thuốc ngừa thai nhưng mà bảo sao tôi bị có bầu, thì đây chỉ có ngừa thôi chứ không phải là 100% được quý vị. Thì cái kem chống nắng này nó chỉ có chống đỡ, chứ nó không có phải là đỡ được 100% rồi quý vị. Cho nên là quý vị vẫn có thể bị ung thư da, vẫn phải bảo vệ, vẫn phải hạn chế cái mức độ tiếp xúc nếu mà được. Vì mục đích chính vẫn là để ngăn ngừa ung thư cho cái da của mình, phá hoại của cái sự đàn hồi của cái da của mình, tránh đi cái sự bị nhăn nheo và hủy hoại của da của mình.
Còn cái chuyện thẩm mỹ giữ cho làn da trắng, không bị sạm, không bị đen á, là
vẫn đen
á. Kem chống nắng không có tác dụng đó. Ai dùng kem chống nắng cũng nghĩ là dùng cho khỏi bị đen thôi, sợ đen da chứ không phải sợ da bệnh. Thì cũng liên quan cái câu hỏi đó, thì có người nói người da đã sạm sẵn rồi, đen sẵn rồi, khỏi cần dùng kem chống nắng, đúng hay sai?
Cái đó là quan niệm sai quý vị. Và mình cũng thắc mắc là tại sao lại có cái quan niệm đó quý vị. Tại vì nó như thế này nè, là thật sự ra đó, cái quan niệm đó đó nó có một cái căn cứ và vừa đúng vừa sai quý vị. Tức là như thế này, ngày xưa quý vị thì đa số đó là những người mà quan tâm về da đó và vị về ung thư da đó là những người da trắng, vì họ hay bị họ dễ bị bỏng cái da trời trời nắng, vì họ thiếu cái chất gọi là cái chất melanin, là một cái chất mình nói là cái da mình nó sạm đấy. Người da trắng thì ít cái melanin, người da sạm người da đen thì nó nhiều melanin hơn. Thì nếu mà theo đúng theo cái điều đúng là theo thống kê đó là những người da trắng ung thư da nhiều hơn là người da da sạm và da da đậm. Nhưng mà quý vị, cả hai đều bị ung thư da, nhưng mà cái người mà da sạm hay là da đen đó thì khi mà họ đã bị rồi đó thì nó bị rất là nặng, vì nó đã bị quá một cái mức mất đi kiểm soát. Cho nên về lý do về văn hóa, về những cái khác nữa đó, là những người da trắng họ để ý hơn về cái da, họ aware hơn, tức là cái nhận thức nó cao hơn trong cái vấn đề này. Và các những cái công ty mà bán sản phẩm để chống nắng đó, họ hay nhắm vào những người da trắng hơn là những người da sạm. Nhưng mà sự thật ra là những người da đậm hay da đen là cái cần phải đều phải có cái sự bảo vệ giống nhau, không có khác nhau. Cho nên là cái căn cứ của cái câu chuyện đó là nó nửa đúng nửa sai, nhưng mà để kết cuộc lại đó là cả hai đều có ung thư da, không gì khác gì nhau hết, chỉ là những người da trắng được để ý hơn thôi.
Tại vì họ dân nắng nhiều, họ không có sợ đen da, họ sợ ra nắng nhiều, họ tiếp xúc nhiều và họ bỏng da nhiều và họ ung thư da nhiều hơn. Có người xin thắc mắc ở Việt Nam hay dùng áo chống nắng hoặc áo khoác thì xin hỏi về cái màu. Có người nói rằng là màu đậm màu tối thì càng chống nắng tốt hơn, màu sáng chừng nào thì càng dễ bắt nắng chừng đó. Thì không biết giữa cái màu da, giữa cái màu của cái áo đó nó có ảnh hưởng gì không đến cái độ chống nắng. Có người nói mặc áo khoác tối thì nóng da nóng nực hơn nhưng mà chống nắng tốt hơn, còn áo khoác màu sáng thì mát mẻ thiệt nhưng mà nắng nó xuyên qua hết trơn. Vậy thì bây giờ cái màu sắc nó có ảnh hưởng gì không khi mình bảo vệ da bằng quần áo thưa bác sĩ?
À, vâng, thì thưa quý vị, cái màu của cái áo mình mặc đó là màu sáng thì thường là phản chiếu ánh sáng thì nó đỡ nóng hơn, còn cái màu đậm thì nó bị hấp thụ cái ánh sáng, cái năng lượng của ánh sáng thì nó từ từ nó nóng hơn quý vị. Nhưng mà giữa nóng và mát đó, thì không có phân biệt của cái mức độ của cái tia cực tím nó đi qua cái vải, tại vì cái vải đó là cái cách mà không biết mình dùng cái từ làm sao, là cái weave đó, tức là cái cách mà họ họ kết cái vải đó đó, mà nó sát mà nó chặt, tức nó chắc, thì là cái đó nó kín á, vì cảm thấy miếng vải vì nhìn có ánh sáng mà không thấy ánh sáng đi qua được á, thì cái đó là cái gọi là cái vải họ đã được đan nó rất là chắc, thì ánh nắng không có qua được quý vị, chứ vậy thôi, chứ không phải là cái màu sắc thì là nóng hoặc mát thôi. Chứ còn về vấn từ mình nói cái vị hồi nãy đó, là nếu mà những cái vải họ đã được xử lý để mà họ đã chế biến để mà ra nắng có cái UPF á, có nhiều cái màu màu trắng màu nhạt, màu nào cũng được hết, dày mỏng đều có hết quý vị, và sự bảo vệ đều được qua một cái sự kiểm soát và chứng minh rõ ràng, nên nó không thành vấn đề.
Chi xin hỏi nếu vừa làm laser, can thiệp laser trên mặt hay là trên người đó thì cách nào để bảo vệ da hữu hiệu nhất thưa bác sĩ?
Và thì tất cả ai mà làm laser mặt hay là làm về thẩm mỹ cho đẹp quý vị, thông thường là đã được khuyên là, thứ nhất là làm laser cũng qua cái mùa quý vị, đa số bên Mỹ họ hay làm về cái từ tháng tháng 9, tháng 10 trở đi đó quý vị, tại vì cái tháng đó bắt đầu nó ít nắng, trời tối sớm, tháng 10, tháng tháng nhất là tháng 10 quý vị, là chơi chơi cười đã tối hay gì ngay nói có cái câu đó. Nhưng mà quý vị trời ít ánh nắng thì người ta ít ít phải bị đó là cái mùa laser đó quý vị, nên là mình là điều thứ nhất, thứ hai đó là họ luôn luôn tránh tránh ánh nắng, họ bôi bôi rất là nhiều cái chất để mà bảo vệ cái sunscreen, sunblock cho cái, thường họ dùng cái sunblock quý vị, cái sunblock là cái vật
Vật
lý,
lý đó.
cái kem vật lý, để tại vì nó không có ngấm, không có chất hóa học, là cái thứ nhất. Hay dùng cái loại zinc oxide, cái zinc với lại cái titanium, thì cái zinc là thường là nó tốt hơn, mặc dù hai cái đều là vật lý, mà cái loại zinc oxide nó nhẹ nhàng hơn, nó tốt hơn cho cái da của mình. Và họ dùng nhiều cái chất khác, nhưng mà họ luôn luôn họ dùng những cái loại mà không có mùi thơm, cái loại kem nào mà quý vị bôi mà có mùi thơm á, là có những chất hóa học để tạo mùi thơm. Nên những người mà làm về ngành da đó thì quý vị sẽ để ý, đặc biệt là những cái thuốc họ bôi, cái kem rửa mặt của họ đó, nó không có mùi thơm, nó không có mùi gì hết quý vị. Vì khi có mùi tức là có chất hóa học, và có chất hóa học là chất độc theo cái quan niệm trong ngành y tế. Cho nên quý vị mua những cái sản phẩm mà càng mắc tiền để mà tốt cho da đó, lại càng không có mùi thơm gì hết, nó chỉ là một cái chất hóa để mà rửa mặt thôi, phải bảo vệ da cho mình.
Có người hỏi là ánh sáng của mặt trăng thì sao? Có tia ánh sáng mặt trăng có hại như ánh sáng mặt trời không bác sĩ?
Vâng, thưa quý vị, là ánh mặt trăng hoàn toàn không có sao quý vị, mặc dù cái ánh sáng của mặt trăng là cái phản chiếu của ánh sáng mặt trời, nhưng mà nó không có đủ cái cường độ, cái mức độ để mà nó ảnh hưởng tới cái da của quý vị. Cho nên là bảo đảm là ban đêm thì không có sao. Còn ban ngày quý vị, như mình nói quý vị hồi nãy đó, là khi mà quý vị nhìn những cái app, những cái dự báo thời tiết đó, nó sẽ nói cho mình biết là ok, ngày hôm nay là ban ngày đó quý vị. Nếu mà cái UV index nó chỉ có dưới 2 thôi, quý vị thậm chí cũng không cần phải bôi kem chống nắng nữa, thì nó không có cần cái sự bảo vệ đó. Tuy nhiên mình tiếp xúc cũng vừa phải thôi, nhưng mà cũng không cần phải bôi. Đó, thưa quý vị, nhưng mà anh Trăng là không có sao hoàn toàn.
Tia mặt trăng thì có một chút xíu UV, là có chút xíu thôi chứ không nhiều, có chút xíu tia cực tím là cho mình. Nếu như không lầm là ánh mặt trăng đó, ánh sáng của mặt trăng cũng có một chút tia cực tím nhưng mà không có nhiều, không đáng kể gì so với tia mặt trời cả. Mà nếu mà nói về ánh sáng mặt trăng thì người ta nghĩ tới cái tác dụng không phải là do hư da hại da, mà người ta nói cái tác dụng về tâm lý tinh thần nhiều hơn. Có nhiều khi cái ánh trăng làm người ta bị depression, bị âu sầu, trầm cảm này kia, thì có những cuộc nghiên cứu của tác hại của mặt trăng đối với tinh thần tâm lý thì có, chứ còn da dẻ thì không có cuộc nghiên cứu cho thấy là ánh sáng mặt trăng ảnh hưởng tới da, thưa quý vị. Dạ, bây giờ có người nói là ngoài cái chuyện là cái tia nắng đó, thì nó có UV, nó nắng nó nóng thì mình sợ hư da. Thì bây giờ tôi không phải là đi ra ngoài nắng nóng mà tôi làm cái chuyện đầu bếp, tối ngày tôi nấu nướng nắng, tức là cái sức nóng của cái bếp núc của lửa đó, nó cũng hại da như là tia mặt trời hay không? Và khi mà tôi làm đầu bếp tiếp xúc với cái sức nóng thường xuyên, tôi có nên bôi kem chống nắng hay không?
Dạ vâng, thưa quý vị, cái kem chống nắng là nó là mục đích là chính, là nó ngăn chặn cái tia cực tím. Và cái lò bếp ở trong nhà mình chưa có nghe qua lần nào nó có cái tia cực tím đó quý vị. Nhưng mà những cái máy hàn, như nói quý vị nãy là những người thợ hàn đó, là những cái đó nó có thể tạo ra cái UV radiation được quý vị. Còn cái bếp thì mình chưa có nghe qua. Cho nên mình nghĩ là trong bếp đa số là họ nóng, đổ mồ hôi, và cái nhà bếp, những cái dầu nó văng lên thì họ khác, như là cái dầu, cái bụi nó vô mắt họ sẽ bị đau mắt, hoặc là những cái nhớt của nó thì là vấn đề khác quý vị. Nhưng mà tia cực
Lại cái
tím
sức
mình nói
nóng,
hoàn toàn là của mặt trời.
lại sức nóng của lửa của bếp núc á, nó nóng riết, nó áp vô da riết, nó có gây nám da này kia đó, cho nên người ta hay dùng cái khẩu trang, người ta bịt mặt khi vào bếp. Nếu mà nấu nướng nhiều trong bếp, ta hay bịt mặt để đỡ bị áp nóng á, để đỡ bị nám á, thì cái đó đúng hay sai thưa bác sĩ?
Đó, mình nghĩ là mình cũng không có tiếp xúc với vấn đề của bếp nhiều thôi quý vị, nhưng mà tiếp xúc với lửa hay ánh nắng thì thường thường những cái sự hư hại của độ nóng thì là nó khác với cái tia cực tím. Cái tia cực tím như quý vị nói hồi nãy là như là ví dụ là cái microwave thì quý vị, đây là những cái tia cực mà mình không có thấy được, nó không có nhất thiết là nóng quý vị. Như là UVA thì nó đâu có nóng được quý vị, nhưng mà nó phá, thì mình nói là một loại radiation, là một loại phóng xạ, thì mình không có thấy được những cái ánh sáng này. Cho nên nó là không nhất thiết là phải là mình cảm thấy nóng để mà có cái sự phá hại của cái tia cực tím. Nó là, đây là mình nói về một cái làn sóng, nó gọi là 400 nanometer, là một cái làn sóng mà nó được phát ra từ một một cái trên mặt trời. Nó phát ra ba cái làn sóng, nhưng mà cái phần sóng 400 nanometer đó là cái quan trọng nhất, là nó có cái sự tác hại. Chứ mình không nói về cái độ nóng quý vị, mình nói về cái độ làn sóng, là cái wavelength này, là 400 nanometer.
Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Thường thường trong những chương trình với bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh thì Trà My cũng nhận được rất nhiều những câu hỏi liên quan tới cách liên lạc với bác sĩ, thì cũng xin bác sĩ cho quý khán giả biết là nếu họ muốn liên lạc riêng với một cái nhu cầu cá nhân nào đó thì họ liên lạc với bác sĩ bằng cách nào.
Vâng, cảm ơn Trà My, cảm ơn quý vị khán giả. Thì mình cư ngụ ở California, ở nước Mỹ quý vị. tại bang California, miền Nam Cali, quý vị. Thì ở đây thì mình cũng một tuần mình cũng có một cái đề tài y tế, mình chia sẻ với các bệnh nhân của mình trong phòng mạch để họ có những cái thắc mắc để họ sẽ coi, nhưng mà cũng có nhiều quý vị cũng theo dõi. Thì cái đó là trên cái trang YouTube á, mình có đề là bác sĩ Bảo Khanh USA. Nếu mà quý vị lên trang mạng YouTube bác sĩ Bảo Khanh USA, quý vị sẽ thấy là mình cũng có những cái đề tài y tế, thì trong đó quý vị có thể để comment và có thể mình sẽ trả lời những câu hỏi cho quý vị qua cái phương pháp đó quý vị. Thì tất nhiên ai mà trong quận Cam thì mình cũng làm trong tổ hợp y tế PHI là Physician Healthcare Integration, đa số chăm sóc cho các quý vị cao niên, thì mình cũng sẵn sàng chăm sóc cho các quý vị nào ở trong cư ngụ trong gần thành phố Garden Grove, California quý vị.
Nếu quý vị có những cái thắc mắc nào riêng tư không tiện để lên đây khi mà chương trình trực tiếp như vậy thì nó phát sóng rộng rãi, mà quý vị thấy là ngại ngùng rồi tế nhị đó, thì quý vị có thể liên lạc riêng với bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh qua trang YouTube riêng của bác sĩ để comment trong đó, bác sĩ sẽ giải đáp cho quý vị riêng tư, thì nó an toàn và nó tức là hợp với cái hoàn cảnh của quý vị hơn. Còn những quý vị nào mà không ngại ngùng chuyện riêng tư, có tất cả những thắc mắc liên quan tới bệnh tật với sức khỏe, thì xin quý vị đón theo dõi chương trình tối thứ tư hàng tuần trên làn sóng của đài VOA ở địa chỉ Facebook VOA tiếng Việt và YouTube VOA tiếng Việt Video. Cứ như vậy là chúng ta được vừa học hỏi thông tin kiến thức mới mà cũng vừa được giải đáp tức thì tất cả những thắc mắc của chúng mình liên quan tới vấn đề bảo vệ sức khỏe và chống bệnh tật. Mong quý vị theo dõi thường xuyên và bấm like và share hoặc là subscribe, tức là đăng ký, để mà mỗi khi chương trình phát lên là quý vị được thông báo để mà đón theo dõi, không có bị lỡ mất một chương trình nào cả. Mỗi tuần là một chủ đề khác nhau. Mong quý vị chờ đón. Và chúng tôi cảm ơn bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh từ California rất nhiều đã dành cho chúng tôi sự giúp đỡ rất tận tình thực hiện chương trình ngày hôm nay, thưa bác sĩ.
Cảm ơn Trà My, xin cảm ơn quý vị khán giả.
Trà My cảm ơn quý khán giả thật nhiều. Xin hẹn gặp lại tối thứ tư tuần sau. Trân trọng kính chào bác sĩ và quý khán giả.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.